Cái giờ học chúng ta là tắt điện thoại tất cả nha, nhớ tắt. Chứ như hôm qua là cái điện thoại reo, thầy Đại Trang rất khó nha. Nếu nãy là thầy bỏ lớp, không nói là bỏ lớp không dạy, nghỉ luôn. Mấy chỗ khác là đại chúng nhớ nha, cẩn thận về cái vấn đề đó chúng ta xài điện thoại. Mà giờ của thầy Đại Trang rất khó, thầy dạy thầy bỏ lớp rất nhiều. Như Từ Nghiêm này cũng bỏ, Dược Sư cũng bỏ không dạy nữa, hứa dài 2 năm mà không bại. Nhớ nó cẩn thận. Với hơn nữa là chúng ta học thì vì cái sự trang nghiêm, cái sự học Phật Pháp, thì những cái điện thoại là chúng ta là tắt hết. Nhớ vấn đề đó, chứ cái đó rất quan trọng. Về cái tâm lý của người đứng lớp là chúng nhớ là dạy mà dưới coi tính cách nó lơ là, không chăm học, về nhà không học bài, coi như là học để lấy lệ, thì cái người dạy họ cũng khó mà nó hăng để mà dạy. Nhớ kỹ. Hoặc giả dưới ngồi ngủ gục hay nói chuyện riêng, không chú tâm nghe, cái đó tâm lý của người đứng trên bục giảng, không còn tinh thần để mà giảng bài nữa. Nhớ cái vấn đề đó. Mà dưới học đông rồi chăm rồi là này kia nọ, thì cái bục giảng, cái người ta giảng người ta nó hăng. Tất nhiên là mình sẵn sàng có của mình cho người kia họ nhận, thì cái đó một cái là ta mới thấy quý chứ. Còn sẵn sàng ta cho mà mình không nhận, rồi cái người mà cho là sao? Nó thầy đại chúng nhớ rất cẩn thận. Hơn nữa chúng ta học luật, học Phật Pháp, cẩn thận về vấn đề những cái đó là một cái nho nhỏ, những cái oai nghi trong cái sự sống của chúng ta rất tế nhị, giữ cái phần đó. Trước khi học chúng ta nhớ có câu hỏi: nếu tỳ kheo ni có duyên sự phải đi qua đêm trong vài ngày, khi đi chỉ mang theo y quốc Đa La Tăng hay còn lại lại không gửi cho một trong những vị ở chùa, vậy có mất y không? Mất không? Mất chứ, coi như là đi chỉ mang có một y thôi, còn hai y còn lại không gửi thì trong luật ta có nói rõ là tăng yết ma cho gửi y. Mà nếu mà tăng yết ma gửi y tối đa là bao lâu? Hôm trước học ôn bài lại, một tháng nha, được quyền gỡ lại một tháng. Thành là chúng ta học về ni tắc kỳ ba vật đề, không cho dư y mà không cho thiếu y. Dư thì cũng không được, mà thiếu thì cũng không được. Mà cái phương tiện cho dư cho thiếu bằng cách làm pháp tịnh thí hay là tăng yết ma cho lìa y, thì cái đó là cái mà Phật khai ra. Thì này, nếu mà trong một đêm thôi chứ không có vài ngày nữa, nếu trong một đêm mà mình là không đụng ba y, khi minh tướng xuất hiện coi là phạm ni tắc kỳ ba vật đề, coi như mất y. Còn để mình đi để lại mà không gửi những vị trong chùa thì coi như là mất y. Nhớ cái đó là cái bài vở mình học, rồi là phải thực hiện vào trong đó. Hôm trước chúng ta học về ba vật đề tới giới nào? Giới thứ mấy? Thứ mấy? Bữa nay học giới thứ tư. Ồ, còn nhiều quá ha. Giới thứ ba là nói lượng thiệt rồi, bây giờ giới thứ tư là cùng với nam tử đồng nhà mà ngủ. Nhược tỳ kheo ni giữ nam tử đồng thất túc giả ba vật đề. Đó là nếu tỳ kheo ni cùng người nam đồng nhà mà ngủ phạm ba vật đề. Nhớ nhà thì cái định nghĩa của chữ thất đó là nhà, mà được gọi là nhà thì bốn bên có vách và ở trên có mái lợp, đó gọi là nhà theo luật đã định. Thì nhà trong luật nó có là bốn thứ, bốn vách bốn bên, trên lợp mái thành một cái phòng, một cái nhà, đó là kính đó nha, hoàn thiện. Cái loại thứ hai là trước không có tường, có ba mặt tường và có lợp mái, là cái loại nhà thứ hai, cũng được gọi là nhà. Chỉ có ba cái tường thôi, của ta là bốn cái tường nó mới kín. Bây giờ cái này có mái và có ba cái tường. Thứ tư là có vách trên lợp nhưng không khắp, coi như vách bốn bên có nhưng mà ở trên lợp chưa kín, cũng gọi là nhà. Thứ tư là có vách trên lợp nhưng có chỗ mở ra, lợp nhưng có chỗ mở ra không có kín. Đó là cái định nghĩa cái nhà của trong lục tạng. Thế thì là ở trong cái giới này Đức Phật cấm không được ngủ chung với người nam. Thì nhiều bộ, nhất là cái bộ mà thiện kiến hay nhiếp luật, như cái bộ đó rất khó. Thậm chí là những cái loại súc vật cũng vẫn là nó kết tội, là cái loại súc vật mà súc vật đực á. Còn bộ tứ phần thì nói là đối tượng là người nam mà có thể hành dâm được, còn bên tỳ kheo đối với người nữ có thể hành dâm được. Đó là nói về cái tinh thần của cái giới này. Thì cái duyên khởi là khi mà Đức Phật ở nước Xá Vệ cấp cô độc thì có ngài A Na Luật. A Na Luật là cái vị mà chứng A La Hán mà có cái thiên nhãn. Tại vì ngài khi mà trong cái thời gian nhân tu, ngài ngồi cái là ngủ, nghe pháp là ngủ. Nên một hôm Đức Phật rầy, Đức Phật nói là ông như là ốc hến vậy, tối ngày ăn là ngủ. Thì ông phát nguyện là suốt đời không ngủ. Không ngủ thì thời gian cặp mắt nó hư đi, nếu mà không nhắm không nào nó mắt nó hư. Thì lương y khuyên nên ngủ. Ông nó đã phát nguyện rồi, đã phát nguyện nhất định là không ngủ, nên thầy thuốc trị bệnh không được. Thì ông dùng cái sức ông tu thời gian chứng được thiên nhãn thông, không dùng cái cặp mắt nhục nhãn này nữa, thì ông là được một trong 10 vị đại đệ tử lớn Đức Phật, có thiên nhãn đệ nhất. Đề cập đến ngài A Na Luật, thì sẵn diện này thầy nhớ trong pháp cú có cái chuyện mà dường như là cái ông La Hán Cao Cúc Ba La, phải không thầy? Nhớ không phải là lâu quá nói đâu thì nhớ đó. Thì vị A-la-hán nhưng mà không thấy đường, mắt nó hư, mắt nó mù đi. Hoặc khi đi trên đường như vậy, đạp những cái con này con kia nó chết, rồi là có máu đổ ra trong đó. Thì Đức Phật mới hỏi, trên đường ai đi mà sát sanh như vậy? Thì hàng tỳ kheo nói là Ca Cúc Ba La. Thì lúc đó là chứng quả la hán. Thì Đức Phật mới đưa ra cái vấn đề đó. Đức Phật nói hàng tỳ kheo mới hỏi về cái quá khứ Ca Cúc Ba La, cái gì tại sao chứng quả la hán mà bị làm mù như vậy. Đức Phật mới nói về cái nhân quả từ quá khứ. Quá khứ của Ca Cúc Ba La là một vị lương y. Vị lương y có một cái bà mắc bệnh sắp mù, không thấy đường, thì đến đó ông trị. Thì bà này bà không có tiền, bà mới nói với ông thầy thuốc, ông trị cái cặp mắt tôi mà nó sáng trở lại thì tôi nguyện suốt đời hầu hạ ông, coi như là phục vụ ông suốt đời nếu cặp mắt tôi sáng. Thì ông thầy ông chịu chữa. Khi chữa hốt thuốc cho bà mấy thang thuốc nha, bớt nhiều, thấy trở lại. Thế thì tới cái qua cái thang thứ tư, bà nói với cái thầy thuốc này, ông nói là không thấy được, không có bớt. Thầy thuốc hỏi bớt không, bà nói không có bớt, nặng thêm nữa. Mà ông thầy thuốc nào cũng biết là bà này bà bớt nhiều, mà bà nói dối không bớt. Ông hốt cho một thang nữa có mù luôn, nhớ mù luôn. Thì vì cái bà này bà nó không bớt để khỏi có làm trả nợ ông này, hầu hạ ông này theo cái lời hứa của bà. Mà ông thầy thuốc giỏi thì ông biết, tức mình ông hốt coi như lời để mù luôn. Đó là cái quả báo của ông Ca Cúc Ba La về quá khứ. Hay sợ đó nha. Thành là chúng ta, cái sự tu, cái người con Phật lấy cái nền tảng nhân quả là chính. Thì không có một cái nhân nào mà không đưa đến cái quả, không có một cái quả nào không từ nhân mà nó phát sinh. Thì khi chúng ta học Phật pháp, đại chúng cũng biết cái nhân quả nó có ba đời nha. Rồi là có gì dị thời di thục, biến dị di thục rồi vân vân. Chúng ta cũng không có chấp nhất 100% cái nhân quả nó như vậy. Là chúng ta mở rộng hiểu ra vấn đề đó. Nếu mà cái người đệ tử Phật mà không tin nhân quả thì coi như là chúng ta không có thể là tu được. Thì cái nhân quả là rất quan trọng, và không có cái việc gì mà ngoài nhân quả đó. Thì trở lại đây, thì A Na Luật là con nhà giàu có, dòng họ cũng là cao thượng chứ không phải là dòng họ mà nó hạ đẳng. Khi mà xuất gia chứng qua la hán rồi thì trên đường đi du hành du quá của A Na Luật với một số tỳ kheo, mà trong đó chỉ có mình A Na Luật, đi tới chiều tối thì trên đường mới ghé một cái nhà để nghỉ tạm qua đêm. Thì cái nhà đó để dành cho những người lái buôn, những người lỡ đường. Mà cái nhà này làm chủ đó, là quản lý đó, là một cái cô dâm nữ, cô dâm nữ quản lý. Thì A Na Luật mới vô nhà đó xin tá túc một đêm, đầu hôm trải tọa cụ ngồi thiền. Thì những người lái buôn kia cũng lỡ đường, cũng xin nghỉ trọ, rồi họ cũng ồn ào, họ cũng là phức tạp của cái người thế gian. Nên cái cô dâm nữ này thấy tướng mạo A Na Luật, hơn nữa là cái người cũng trang nghiêm, mời A Na Luật vô nhà phía trong để mà nghỉ ngơi. Thì A Na Luật không dùng cái trí của mình để mà quan sát, nên không hiểu cái ý của cái cô dâm nữ này muốn cái gì. Nên thì A Na Luật mới vào nhà trong trải tọa cụ ra ngồi đầu đêm. Thì cô dâm nữ này thấy tướng mạo của A Na Luật nên khởi cái dục tâm, là nói những cái lời dâm dục, và là mời gọi cái sự giao quan của A Na Luật. A Na Luật im lặng không trả lời, thì không đáp ứng. nên cậu thôi, cậu nghĩ rằng Anna Luật đi đường chắc mệt mỏi. Đến nửa đêm cậu ra để mà cũng mời mọc Anna Luật. Rồi Anna Luật cũng là im lặng ngồi thiền. Rồi tới khuya không có thực hiện gì được của cổ. Khuya Anna Luật cũng vẫn ngồi. Cậu thoát y ra, nói những cái lời dâm dục và cưỡng bức Anna Luật. Lúc đó Anna Luật mới dùng thần thông bay lên ở trên hư không. Thì cô này cổ mới là ăn năn hối cải, quỳ sám hối. Rồi Anna Luật mới xuống ngồi cổ thỉnh pháp. Thì Anna Luật mới nói pháp, cổ được kiến đế. Tất nhiên kiến đế là chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn. Thì về Anna Luật mới trình bày đối với hàng tỳ kheo. Tỳ kheo thưa lên Phật mà nhân đó mà kiết giới. Thì trong cái tứ phần thì nêu như vậy. Còn những cái bộ khác á, thì nói thêm là có một vị tỳ kheo thường thôi, không có hiện thần thông. Trong một đêm nó nhiều lần mà cái cô gái này khuấy rầy đủ thứ mà hàng tỳ kheo không đáp ứng lại. Nên suốt đêm tỳ kheo không ngủ được, sáng ngày bơ phờ về tinh xá. Hàng tỳ kheo hỏi ra mới là biết cái việc này như vậy. Thì Đức Phật nói từ đây hàng tỳ kheo là không được ngủ cùng với người nữ cùng một nhà. Cái việc này sau này có ngài Hư Dân là cái vị mà cận đại nhất. Ngài nói trong tự truyện của ngài là khi ngài dường như từ cái tỉnh nào đó mà đi thuyền đến cái tỉnh khác, thì cái tàu đó là khách nó rất nhiều, hàng mấy trăm người như vậy, thì đi cả đêm như vậy. Thì ngài mới là có một cái manh chiếu trải cùng với khách đó, mà mỗi người mỗi cụm để mà nằm nghỉ qua đêm vậy. Thì ngài vừa thiêm thiếp thì có một cái bàn tay tròn qua ngài, tròn qua cái thân ngài. Ngài mở mắt vậy, mở mắt thấy là cái tay rút ra lại. Ngài ngồi dậy liền, thì ngài thấy là sát bên mình có một cái người nữ, là người nữ. Thì ngài ngồi tới sáng để tới cái chỗ đó thôi. Rồi sau này thì ngài mới nói với cái hàng xuất gia là rất cẩn thận khi mà đi thuyền, đi bè, đi xe, đi cổ. Mình là người xuất gia rất là cẩn thận, rất cẩn thận vấn đề đó. Thì cái đó là cái mà cái thực tế chúng ta nha, từ cái sự mà tiếp xúc, từ cái làm Phật sự. Đôi khi làm những Phật sự rồi chúng ta chung chạ, thì cái điều này cách chừng có 4-5 giờ trước nhé. Lúc đó là còn cái khóa luật ở Viên Giác, chúng tôi cũng nói thì cái lúc đó có chính đó là bà, những bà Phật tử đi việc từ thiện, những việc từ thiện ấy. Thì bà đi tiếp xúc rất nhiều những sư cô, những thầy, những thanh niên đi mà những cái công tác từ thiện, đi cứu trợ những đồng bào lũ lụt. Thì kỳ đó bà định là viết lên báo Giác Ngộ để mà nhắc nhở. Khi mà thầy hay được cái lúc đó, thầy nói thôi, cái báo Giác Ngộ là cái báo mà nó công cộng, nó công cộng đâu ta cũng biết hết, nhất là hàng xuất gia mà đưa lên cái dư luận mà công cộng như vậy thì nó không có hay. Mà phải bình về là chính con đi từ thiện với mấy cô, với mấy thầy, với mấy thanh niên, mà con thấy những người công giáo, những bà sơ, họ ăn mặc rất là gọn gàng. Này chúng nhớ, họ nói là nai nịch rất là gọn gàng, không có hở hang. Mà trái lại mấy sư cô ăn mặc nó không có gọn gàng, làm những người khác họ khởi tâm. Tại đi chung với thanh niên, đi chung với mấy thầy, muốn viết là một bài ba, muốn nói về vấn đề đó. Là chúng nhớ nha, là chúng ta là cái người mà xuất gia rất là cẩn thận những vấn đề đó. ăn mặc, nhất là mấy cô. Thành Đức Phật chế ra chúng ta những cái áo rộng ở ngoài, những cái y ở ngoài nhiều lớp như vậy. Thành ở ngoài thế gian, đại chúng thấy họ ăn mặc tính cách là gợi dục những cái hình ảnh ở ngoài. Còn chúng ta người xuất gia là coi như là ly dục, bối trần mà hiệp giác. Thành chúng ta tu là coi như đi ngược dòng sanh tử, chèo nước ngược. Mấy cái đó, mấy cái mà rất là cẩn thận, rất là cẩn thận. Ở ngoài thế gian này sao cũng được, còn chúng ta cái người xuất gia rất là cẩn. Đó là sẵn dịp đây mà thầy nhắc cái ba cái vấn đề đó. Thì cái liên quan rất nhiều đối với cái ái dục trong này, những cái giới mình học của Đức Phật đưa ra, từ cái ăn, từ cái mặc, từ cái này này kia, là những cái sinh hoạt hàng ngày như vậy để mà tránh. Tránh như này, trở lại cái giới này á, là cùng với người nam mà ngủ một nhà. Thì trong luật bây giờ nói về cái yếu tố mà phạm có 5 yếu tố, là một là người nam mà. Thứ hai là cái nhà đầy đủ cái hình tướng một cái nhà. Thứ ba là cùng ngủ đêm. Thứ tư là đặt lưng xuống dưới chiếu. Vừa đặt lưng xuống dưới chiếu là phạm ba vật đề. Ở chung mà mình còn ngồi thì gọi là phạm độ kiết la. Rồi là luật có, nếu là không phạm á, người nữ nằm hay là tỳ kheo ngồi. Còn nếu mà nói là người nam nằm thì tỳ kheo ni phải ngồi thì không phạm. Hoặc có ngồi mà ngồi ngủ, ngủ ngồi cũng không phạm, trong luật có chế. Mà vừa lưng đặt xuống chiếu và phạm ba vật đề. Tại này nó là cùng nhà mà ngủ. Nhớ là cùng nhà mà ngủ thì nó lấy cái móc mà cái lưng mình vừa đặt xuống chiếu. Rồi nếu một đêm á, mà mình đặt xuống chiếu rồi 1 tiếng đồng hồ mình ngồi dậy thì phạm một ba vật đề. Rồi ngồi ngồi nằm cái lưng đặt xuống chiếu nữa 2-3 vật đề. Đó là mỗi lần cái lưng đặt xuống chiếu mỗi lần 3 vật đề. Còn nếu mà cái nhà đó có 10 cái ông nam, 10 ông thanh niên á, thì một lần mình đặt lưng xuống chiếu là phạm 13 vật đề. Nên trong luật định ra nè, mỗi người là mỗi phạm 3 vật đề. Còn nếu mà ngủ một cái nhà tỳ kheo ni ở trên lầu, mà ở dưới là có người nam, mà không có sự thông thương, rút thang đi, khóa cửa lại thì không phạm. Đây là nó một nhà thông thương, nhà có vách. Trong luật nhiếp có nói rằng là nếu mình ở cái nhà mà là bích, nhưng mà có một cái lỗ nào thông thương, con chuột nó bò qua được cũng vẫn phạm. Đó là luật nhiếp nó khó. Còn những cái bộ khác không thông thương, không có cửa thì coi như không phạm. Mà đó là mình hiểu cái ý của cái giới này Đức Phật là ngăn vấn đề mà ái trước nó xảy ra. Thì thêm đó là nữ nhân là như báo vật, được nam ưa thích, nên chẳng những bản thân phải ngăn dục nhiễm mà còn phải đề phòng người khác phái. Nếu cùng nam ngủ một nhà thì dễ khiến họ khởi niệm dục, khó ngủ. Trong luật Tăng Kỳ có nói là Như Lai dạy có 5 hạng người ít ngủ. Đó là người nữ khởi niệm dâm dục khi nhớ đến người nam. Thứ hai là người nam khởi dục tưởng nhớ người nữ. Thứ ba là giặc có ý muốn ăn trộm. Thứ tư là vua lo lắng việc nước. Thứ năm là tỳ kheo siêng tu đạo nghiệp. Có 5 cái hạng người này ở trong Tăng Kỳ đưa ra Đức Phật dạy. Phật dạy trong Tăng Kỳ quyển thứ 19 á, là Như Lai dạy có 5 cái hạng người mà ít ngủ. Nam mấy cái này, nếu tỳ kheo ni cùng người nam ngủ chung nhà thì chẳng những tự rước lấy phiền não mà còn làm người đời dị nghị. Cho nên trong luật thập tụng Đức Phật dạy là các tỳ kheo a na luật tuy là bậc a la hán ly dục cũng không được cùng người nữ ngủ qua đêm. Như đồ ăn nóng ai cũng muốn ăn, nữ nhân đối với nam cũng vậy, nam đối với nữ cũng thế. Nhân vì từ nhiều kiếp đến nay ái dục trói buộc, niệm tình không dứt nên dễ thu hút nhau. Nếu cùng ở chung nhà thì khó có khỏi lòng dục. Người già tóc bạc răng long cũng còn thuộc hữu tình, nếu gặp nhau còn có thể sinh con. Cái tác giả mới đưa ra, gần đây ở Đài Bắc có một bà lão 73 tuổi luyến ái một thanh niên 28 tuổi, sanh một đứa bé trai, được báo Hương Cảng đăng tải rất nhiều. Nên cái này cái chứng tỏ một bà già 73 tuổi thương cái ông sinh viên 28 tuổi sanh con, thì đại chúng thấy cái ái dục nó không có phân biệt. Nhớ rất là sợ. Rồi nói huống chi tuổi trẻ vào thời cường tráng chưa lìa được dục, dễ khởi phàm tình, bởi thế nên xem dâm dục như là rắn độc. Thành nói thà ở chung với rắn độc, không nên cùng chung một giường với người nữ, đối với người nam, vì cái độc của rắn độc cũng không bằng độc của dục vọng, nên phải xa lánh dục, nên cẩn thận tuân hành giới cấm của Như Lai, không ngủ cùng nhà với người nam. Như rắn độc vào nhà nếu không trừ gấp thì hại sẽ đến. Dục vọng như rắn độc lan tràn trong cái nhà tâm, triền miên ái luyến, với nhau khó lìa bỏ. Nếu ở chung nhà với lửa dục, ham muốn sẽ thiêu đốt thân, chết phải đọa vào địa ngục, rừng kiếm núi dao cột đồng phải ôm, chịu khổ không có ngày ra khỏi. Nếu gìn giữ không phạm thì biển khổ ở ba đường ác vĩnh viễn được xa lìa. Thành mấy những lời là lời rất tha thiết. Thầy Thành thường thường thầy ưa nhắc những hàng mà tăng ni trẻ là cái điều mà tránh duyên là cái mà nó thượng sách có đến người tu. Thầy trong kinh Đức Phật cũng nói khi nào chúng ta chứng qua La Hán mới tin. Nên thành mình thấy hồi nãy có đề cập, dầu đó là ngài A Na Luật là chứng qua La Hán, mà chứng A La Hán là ly dục, nhớ chứng qua La Hán không còn, là kiến và tư hoặc nó đã hết. Những chứng A La Hán là ly dục. Nên thành là Đức Phật cũng vẫn cấm những A La Hán như không cho A Na Luật mà ngủ chung cùng nhà với người nữ. Thì đó là cái mà chúng ta rất là cẩn thận. Hôm trước chúng ta học dường như đi cùng với người nam rồi đi đường này có chưa? Học chưa? Chưa hả? Thì cái liên quan đến rất nhiều vấn đề mà sự sinh hoạt của một tỳ kheo, một tỳ kheo ni. Thì đây là cái giới thứ tư. Qua cái giới thứ năm nha, chúng ta học thêm cái giới thứ năm nè. Nhược tỳ kheo ni cộng vị thọ đại giới, nữ nhân đồng nhất thất túc, nhược quá tam túc ba vật đề. Là nếu tỳ kheo ni cùng với người nữ chưa thọ giới, đồng ngủ, nếu quá ba đêm phạm ba vật đề. Này cho ngủ, ngủ hai đêm mà qua đêm thứ ba minh tức xuất hiện là phạm. Trong cái giới này Phật kết và Phật khai. Khai là không cho một tỳ kheo ni cùng với người chưa thọ đại giới ngủ chung. Mà cái giới này là cái giới ba vật đề của Phật chế cho hàng tỳ kheo. Là khi mà Phật có tinh sát kỳ hoàng thì một số tỳ kheo, khi những người Phật tử họ nghe pháp rồi ngủ lại trong tinh xá, hàng tỳ kheo mới là ngủ chung. Khi mà ngủ chung thì khi mà ngủ mê, cái sức lực còn cường tráng, còn trẻ, nên không có giữ được hệ niệm, như là không có buộc niệm được. Nên không, khi ngủ mê, những oai nghi nó không có, trống trải, những căn nó khởi lên. Thì những người mà chưa thọ đại giới chỉ do là hàng cư sĩ, họ cười chê, cười chê những vị tỳ kheo đó. Hay thì Đức Phật mới là cấm. Nên là Đức Phật nhân đó, Đức Phật cấm là không cho hàng tỳ kheo ni ngủ chung với cái người mà chưa thọ đại giới. Mà chưa thọ đại giới nó muốn chỉ chung cho người cư sĩ, Trà Duyên khởi đó là có người cư sĩ trong này, chứ không có nói sa di. Thì Đức Phật đã cấm rồi. Mà thiệt mình ngủ á, thì Đức Phật kêu là nằm, nằm như sư tử ngọa, như nằm kiết tường. Mà khi ngủ mê rồi đâu có kiết tường gì nữa đâu, không đâu có làm chủ được, đâu có buộc niệm được. Nhớ kỹ à, thì những cái sự mà oai nghi nó mất hết. Do đó là khó. Thành Đức Phật cấm ngủ chung với người chưa thọ đại giới. Khi mà dậy rồi một hôm là có La Hầu La cùng đi chung với hàng tỳ kheo, đi giữa đường mới nghỉ trở lại, thì không có phòng ốc, thì La Hầu La mấy thầy mới là không cho ngủ chung. Tại Đức Phật cấm không cho người chưa thọ đại giới, La Hầu La mới sa di thôi, không cho ngủ chung. Không cho ngủ chung rồi rốt cuộc không có chỗ nghỉ, La Hầu La mới là vô nhà xí ngủ, nhà vệ sinh ngủ. Mà nhập cái đêm đó, đêm mưa nữa, thì là tối sắp ngủ như vậy thì mưa nó ngập xung quanh, trong đó có một cái hang rắn, rắn nó sắp nó lên nó cắn, nên Đức Phật thấy được. Đức Phật mới xách đèn ra, mới hỏi là biết mà Phật cứ cố hỏi nó ai trong này. Lào La nó là dạ con. Đức Phật nói tại sao mà ở trong này. Nó là mấy thầy tỳ kheo không có cho con ngủ chung nữa. Đức Phật nó chế giới không cho hàng tỳ kheo ngủ chung, nên mấy thầy đuổi con ra ngoài này, con không có chỗ nào, rốt cuộc con phải ra đây tá túc. Trong lục đễ nha, Đức Phật mới là đưa ngón tay, La Hầu La mới cầm ngón tay đó mà đi theo Đức Phật vô phòng Đức Phật ngủ. Ngủ một đêm, hai cha con ngủ chung ha. Ngủ một đêm như vậy, sáng ngày thọ tai sáng rồi thì Đức Phật mới rầy hàng tỳ kheo. Mấy ông thiếu lòng từ, hàng tỳ kheo nó tại ngài chế giới ra là hàng tỳ kheo không được ngủ chung với người chưa thối giới cục túc. Đức Phật đó là mấy ông phải có lòng từ với cái chúng nhỏ, sa di còn nhỏ, thì cũng tìm mọi cách để mà giúp đỡ nó. Thì Đức Phật đã rầy hàng tỳ kheo rồi là Đức Phật mới khai cái giới này, trừ hai đêm hay là ba đêm. Nó có chỗ thì nó nếu hai đêm qua cái đêm thứ ba được cũ, nhưng minh thứ xuất hiện phải là đừng có mặt. Tất nhiên là được ba đêm, rồi có chỗ thì chỉ có hai đêm thôi. Thì cái đó là tùy theo. Thì đây là cái sự sinh hoạt của một cái người xuất gia nó khác hơn người thế gian. Do đó Đức Phật mới là cấm vấn đề mà oai nghi nhiều hơn. Thì trong cái yếu tố phạm là cái một là người nữ chưa thọ đại giới, người cư sĩ á. Thứ hai nữa là ngủ chung ở trong một cái phòng hay một cái nhà mà cái nhà đó đã thành tựu, tất nhiên là có vách lợp ở trên. Thứ ba là cùng ngủ. Thứ tư là quá ba đêm. Này thì cái, trong cái bộ này là nó được quyền ngủ từ 2 đến 3 đêm. Mà quá 3 đêm như vậy là coi như là phạm ở đây. Rồi là về cái phần này nó thêm ở trong cái bộ luật thiện kiến, đêm thứ 3 trời chưa tảng sáng phải đi. Tất nhiên mặt trời chưa mọc đó, đó là được ngủ 3 đêm. Nhưng riêng bộ luật thiện kiến là khi minh tướng xuất hiện là phạm, mà được ngủ 3 đêm đi trước khi minh tướng xuất hiện. Rồi bộ tăng trì, nếu mà có nhiều người chưa thọ giới cục túc đến ngủ trước, tỳ kheo đến ngủ sau, một người là một phạm ba vật đề. Nên là trong bộ tăng kỳ nhân ban đầu vì tỳ kheo không có sự chuyên tâm buộc niệm, ngủ sai mất oai nghi, bị cư sĩ chê bai, nên Thế Tôn chế giới như vậy. Giới này còn có ý dạy tỳ kheo đệ tử phải luôn luôn buộc niệm, không nên ngủ sai, lại không được ham ngủ, ngủ nhiều. Nếu ngủ nhiều thì sẽ bị nhiều lầm lỗi. Phật dạy Di Lặc Bồ Tát nên biết, ở đây Bồ Tát phải quán sát 20 thứ nguy hại của sự ngủ, là ví dụ như sinh lười biếng, thân thể nặng nề, da dẻ không sạch,
da thịt khô rít, bốn đại quấy trược, quay nghi là mỏng thiếu, ăn uống không tiêu, thân sinh ghẻ nhọt, vân vân. Đưa ra vấn đề chúng ta ngủ nhiều có những cái lỗi như vậy. Thì ở trong Di giáo vậy, Đức Phật đưa ra gì? Là đầu đêm và cuối đêm á, phải là tu, phải là thiền định. Chỉ có giữa đêm mới tiêu tức thôi. Thành mình đừng nên dịnh về cái ở ngoài nha. Ở ngoài nó tối thiểu một người cũng ngủ có 7 tiếng, 8 tiếng mới đủ sức. Mà mình nếu mà người xuất gia ngủ vậy không làm được hết á. Nó hết thời gian. Mà mình có đổi lại bằng cách là trong những cái giờ thiền định, những cái giờ yên, thì chính cái đó là cái mà sức khỏe chúng ta nó có. Còn ngoài thì không có những cái đó, họ bận rộn tính toán đủ thứ, thì họ cần phải ăn cho nó đủ, rồi là phải ngủ cho nó đủ những cái thời gian đó để mà dưỡng cái thân này. Còn chúng ta trái lại, cái người tu nó khác hơn. Cái lúc mà tâm yên, cái tâm được an lạc, chính đó là cái nuôi dưỡng cái thân này. Rất cần nha. Những cái mà buồn bực, những cái mà nóng nảy, những cái phiền não chúng ta không có, chính cái đó là chính để cái tâm nó yên, nuôi cái thân này nó an lạc. Cái đó mà A Thành rất cần. Gạo ngoài thì họ ít có nghĩ tới cái vấn đề đó. Họ thích thì họ ăn, thích thì họ ngủ, thích thì họ sân si lên đủ thứ. Còn chúng ta là cố gắng để mà nhìn cái đó, để mà tránh đi. Đó là về cái giới thứ 5. Qua cái giới thứ 6, nhược tỳ kheo ni giữ vị thọ đại giới nhân, cộng tụng pháp giả ba vật đề. Nếu là tỳ kheo ni cùng với người chưa thọ đại giới, cùng chung mà tụng kinh pháp thì phạm ba vật đề. Cái này cái ý chính khi mà Phật ở thành khoáng giả, thì có một cái nhóm 6 vị tỳ kheo trong cái lục quần á, ở giảng đường đọc kinh lớn như là Bà La Môn đọc tụng, làm động niệm những cái người đang ngồi thiền. Rồi có một số quý thầy mà dạy những cái người cư sĩ đọc tụng làm ồn ào những người ngồi thiền á. Thì trong cái giới này, cái điểm chính mà Phật chế ra cái giới này á, là cái giáo pháp của Đức Phật muốn tách rời khỏi, nó là nó khác hơn những cái giáo pháp của ngoại đạo khác. Bà La Môn lấy tụng đọc làm chính, âm điệu tụng đọc đó là chính. Còn giáo pháp Đức Phật không phải là tụng đọc để mà chính, mà cái là giáo pháp để lấy mà sống. Nhớ cái giới này nó có hai phần. Một phần là để khác hơn ngoại đạo, nhất là những cái bộ Vệ Đà của Bà La Môn giáo á, khi tới thần tới trời là đọc lên những cái âm điệu. Thứ hai nữa, Đức Phật muốn khác hơn là cái lời dạy của Đức Phật, những cái pháp Đức Phật là cái mà để sống cho hàng đệ tử ngài, lấy đó để mà sống, để sửa cái thân và cái tâm, mà không phải để đọc cái đó để mà làm chính. Nói về cái giới nè. Thành về cái phạm tướng thì nhớ cái, nếu phạm là căn cứ vào cái tướng nha, là có mấy yếu tố phạm. Đây là những cái lời của Phật nói, tất nhiên là kinh á, mà kinh thì có danh tự và cú pháp. Thứ nhất là lời của Phật dạy, thứ hai là có danh tự và cú pháp, có văn tự đàng hoàng. Thứ ba là người chưa thọ đại giới. Thứ tư là cao tiếng cùng đọc. Và thứ năm là đọc âm thanh rõ ràng. Thì đó là năm cái điểm đủ để phạm. Thì ở trong này có nêu ra là có năm hạng người không nên nói pháp cho họ, nhất là trong cái tạng luật, hay là không có nên nói cho họ nghe. Là năm cái hạng người nào? Thứ nhất là cái hạng ngu si không biết gì. Thứ hai là không vì dứt trừ nghi hoặc mà hỏi. Thứ ba là cái hạng người hỏi để hỏi mà chơi, chứ không phải để học. Thứ tư, hỏi để xúc não người khác. Thứ năm là hỏi để tìm lỗi. Thì năm hạng người này coi như là mình không nói pháp cho họ, không nói luật cho họ. Trong cái tỳ ni mẫu, tỳ ni mẫu này là một trong những cái bộ luận mà sớ giải các những cái bộ quản luật nha. Thành ra ngoài năm cái bộ luật quan trọng nè, còn những cái bộ kinh và những cái bộ luận mà liên quan đến trong cái luật tạng. Hôm trước thì cũng nói đầu tiên là từ cái bát thập tụng luật, sau Đức Phật nhập Niết Bàn 7 ngày rồi thì Ngài Ca Diếp dẫn 500 tỳ kheo về hang Tất Bát La để ký tạp luật tạng. Thì cái bộ luật được ra đời đó là bát thập tụng luật. Nhớ cái này thầy nhắc lại, tại vì cái bát thập tụng luật là đọc 80 lần trong 3 tháng mùa mưa sau Phật nhập Niết Bàn trong hang Tất Bát La. Tại vì mùa mưa đó là hàng tỳ kheo ở tại thành Vương Xá để mà ăn cư ở đó, thì kiết tập lần thứ nhất đó là 500 vị A-la-hán, nên kỳ đó được gọi là ngũ bách kiết tập. Thì cái bộ luật duy nhất là bát thập tụng luật. Thì cái bộ luật đó được duy trì truyền thừa 100 đến 110 năm sau Phật nhập Niết Bàn bởi 5 vị tổ. Thứ nhất là ai? Ca Diếp. Thứ hai là ai? A Nan. Thứ ba Mạc Điền Địa. Thứ tư là Thương Na Hòa Tu. Và thứ năm là U Ba Cúc Đa. Trong 100 đến 110 năm là còn nguyên chất, không thêm một chữ bớt một chữ. Thì xảy ra giữa Gia Xá và một số tỳ kheo Bạc Kỳ ở thành Tỳ Xá Ly, đó mới là phân chia ra là hai bộ, Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ, với 10 điều phi pháp nào giác nghiêm tịnh và vân vân của số tỳ kheo Bạc Kỳ, với cuối cùng là kim tiền tịnh, là hàng tỳ kheo được giữ tiền bạc, 10 điều phi pháp của một số tỳ kheo Bạc Kỳ. Thành mất cái sự tranh chấp mà kiết tập lần thứ hai để quyết định lại cái luật tạng hay lời Đức Phật dạy. Thì cuối cùng phân chia làm hai bộ, Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Rồi từ cái Thượng Tọa Bộ, Đại Chúng Bộ chia ra thêm 18 bộ nữa, thành là 20 bộ phái. Nó giàu 20 bộ phái mà lấy 5 bộ làm căn bản chính. Nên là nói về bộ luật đó nha. Thứ nhất là gì? Là Đàm Vô Đức Bộ, Truyền Bộ Tứ Phần. Thứ hai là Tát Bà Đa Bộ, Truyền Bộ Luật Thập Tụng. Ba là Di Sa Tát Bộ, Truyền Bộ Luật Ngũ Phần. Rồi thứ tư nữa là Ca Diếp Di, Truyền Bộ Giải Thoát Giới. Và thứ năm Bà Ta Phú La, Truyền Độc Tử Bộ, hay là nói Ma Tăng Kỳ. Thì đó là giàu 20 bộ phái mà sau này gom lại thành 5 bộ chính mà hiện tại chúng ta luật còn ở trong tạng, là bộ thập tụng của Tát Bà Đa nè, bộ tứ phần 60 quyển của Đàm Vô Đức, hay là bộ Di Sa Tát, bộ luật ngũ phần gồm 30 quyển, hay bộ Ma Tăng Kỳ 40 quyển, hay là bộ Căn Bản Thiết Nhất Thiết của bộ Tỳ Nại Gia, Di Dịch của Tát Bà Đa Bộ, là còn những bộ đó gọi là quản luật còn ở trong tạng. Thế thì ngoài những cái bộ luật chính ra, còn những cái bộ luận, ví dụ như nói là Tỳ Ni Mẫu Luận hay là Tát Bà Đa Luận, thì những cái phần đó là để giải thích những cái nghĩa thâm sâu của những cái bộ quản luật, hay là có những cái kinh được gọi Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni Kinh, hay là A Nan Vấn Kinh, vân vân. Những cái đó nằm ở trong cái luật tạng. Thành ra đại chúng mà muốn tìm thì tìm trong cái đại tạng là quyển 22, 23, 24 là chỉ có 3 bộ nói về cái tạng luật. Còn những cái kinh với luận đó mà tìm ở những cái tạng luận, tạng kinh không có nha, nằm ở trong tạng luật. Tại những cái này liên quan luật, sớ giải những cái bộ luật ha, Tỳ Ni, Tỳ Bà Sa, hay là những cái bộ đó, những cái bộ luận á. Thành đó là nói để chúng ta thấy rộng. Tuy nó 20 bộ phái nhưng mà còn 5 bộ căn bản Đức Phật đã quyền ký những cái phần đó. Thì trong cái phần cái giới này là cấm là mình cùng tụng pháp chung với cái người chưa thọ đại giới, là họ ồn ào, làm mất cái chánh niệm của những cái vị mà ngồi thiền. Hơn nữa là cái ý lời lời những cái Phật dạy nói ra để chúng ta lấy đó để làm cái sự sống, chứ không phải là để tụng trên cái miệng để mà lấy có. Đó là cái ý của cái giới thứ sáu. Chứ không thôi là không khéo rồi, nó bây giờ ai tụng kinh ở chùa nào cũng tụng kinh có Phật tử hết á. Còn Đức Phật cấm vậy là Phật tử mới tụng chung với tỳ kheo ni. Cái ý mình là phải nắm được mấy cái đó nha. Thầy Duy cũng Đức Phật dạy là nếu mà mình tụng ngoài cái miệng không mà không thực hành được thì cái việc đó cũng chưa phải. Chưa phải mà cái ý của Phật chế ra những cái kinh, những cái luật cho hàng đệ tử của Ngài. Mà cái tinh thần của Đức Phật là tinh thần cái giáo pháp để nói ra để mà sống. Mình chính mình mới sống được cái những cái lời dạy đó. Chứ không phải như cái chuyện mà của Ngài Ô Sào Thiền Sư với Bạch Cư Vị. Nhớ chuyện đó rồi phải không? Đó là chỉ biết, biết không để nói. Thì không khác nào cái người mà đầu sói mà ra bán thuốc mọc tóc, không có lợi ích gì hết. Cũng như là cái máy thông băng mà thôi, chứ không có lợi ích gì hết đó. Qua cái giới thứ bảy là nhược tỳ kheo ni tri tha hữu thô ác tội, hướng vị thọ đại giới nhân thuyết, trừ tăng yết ma ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni biết là tỳ kheo ni khác, hay là biết chữ tha đó nhỉ, biết tỳ kheo ni khác có phạm tội thô ác mà hướng đến người chưa thọ đại giới mà để nói phạm ba vật đề, trừ tăng yết ma. Thành là cái này một vị tỳ kheo ni khác đã có phạm về cái thô ác tội, mà cái tội thô ác này là cái tội nào? Thì là cái tội tăng tàn. Có chỗ nói tội ba la di với tăng tàn, mà cái sử dụng cái duyên khởi và cái tội mà thô ác này, cái tội tăng tàn nhiều hơn. Thành là trong luật tạng Đức Phật cấm không cho đem cái lỗi của người xuất gia mà nói với người chưa thọ giới của túc. Chưa thọ giới tức là cư sĩ ở ngoài, họ mất cái niềm tin đi. Thành cái giới này nó khác hơn. Mà cái người mà không có lỗi mình quỷ bán, đó phạm tăng tàn. Đại chúng nhớ, một tỳ kheo khác không có phạm ba la di mà mình vu khống cho vị tỳ kheo đó phạm tăng tàn. Rồi là đây là một vị tỳ kheo có cái lỗi thô ác là phạm tội tăng tàn, nhưng mình không được quyền đem cái lỗi của vị tỳ kheo đó mình đem nói người chưa thọ giới tu. Mình nói đây là nói để mà hạ cái uy tín với cái lỗi của một vị tỳ kheo phạm giới. Nhớ nó thô ác, ở đây là nói về cái phạm tăng tàn. Thì cái duyên khởi thấy rõ ra nó một hôm một vị thượng tọa đã phạm tội tăng tàn. Nghe tội tăng tàn thì thượng tọa này cũng có một cái số đệ tử của Ngài. Số đệ tử một hôm nó đến thăm chùa, nếu mà phạm tội tăng tàn có giấu mình phạm mà còn giấu được bao nhiêu ngày, rồi ra từ luật tạng gọi là gì, phú tàn, mình che giấu thì sau này là tăng phải cưỡng bức cho hành ba lợi bà sa. Hành ba lợi bà sa này là biệt trụ. Rồi là trong thời gian mà hành biệt trụ, trong cái thời gian dài bằng cái thời gian mình giấu, ví dụ như phạm tăng tàn 10 ngày mình mới phát lồ thì phải biệt trụ 10 ngày. Nếu 3 năm thì coi như là hành biệt trụ 3 năm, rồi mới cho thêm 6 đêm mana đỏa, dịch là ý hỷ, rồi mới đủ 20 vị tỳ kheo để xuất tội. Thì vị tỳ kheo này hoàn toàn mà mới là coi như là phục hồi lại cái bản thể tỳ kheo. Còn bên tỳ kheo ni thì nếu phạm tăng tàn có biệt trụ không? Nhớ là không có phạt biệt trụ, chỉ 15 đêm mana đỏ. Mấy cái này là bên tăng và phải phân bì Đức Phật phải. Bên nữ giàu có phạm 3 năm như vậy không có biệt trụ, có 15 đêm mana đỏ. Còn bên tỳ kheo nếu 3 năm như vậy phải hành biệt trụ 3 năm. Hành biệt trụ 3 năm rồi thêm 6 đêm mana đỏ nữa. Còn bên tỳ kheo ni, tại sao bên tỳ kheo ni không có hành biệt trụ? Tại vì Thì Kheo Ni không có ở riêng, không ở một mình nữa, không có ngủ chung một mình nữa, nên thành ra là không có phạt cho vấn đề là biệt trụ. Thế thì cái ông thượng tọa này ông phạm thời gian biệt trụ như vậy, phải làm những cái việc không làm được 35 việc của ông Như Hàng Tỳ Kheo Thanh Tịnh nhớ, mà phải ngồi sau chót vị tỳ kheo nhỏ nhất trong hạ lạp, nhỏ nhất, rồi làm những cái việc nặng nhọc. Thành thành cái sự mà sám hối của về cái thinh văn thấy rất là hay nha. Thành nếu mà phạm phải ra thưa với chúng, bạch với tăng á, nói tội danh và tội chủng. Tại đây là có mấy thầy đang hành biệt trụ, đang mấy thầy hành biệt trụ tới mấy trăm ngày lắm, tại cái giấu mấy trăm ngày rồi bây giờ ra chúng hành biệt trụ. Rồi mỗi nửa tháng như vậy phải là phát lồ giữa tăng khi Bồ Tát. Ở đây là thầy Miễn nó thời này nó cũng khó, đi ra đường gặp tỳ kheo phải thưa, rồi sáng ngày trong chùa gặp vị tỳ kheo đi bộ cũng thưa, đi tản mát thể dục ở trong sân cũng thưa, khách tỳ kheo đến cũng thưa, vân vân. Những cái đó là thấy khó thực hành. Nên thì bây giờ Phật dạy như vậy, nhưng mà làm được những cái điều nào làm? Trong cái thời gian biệt trụ phải thực hành gì? Tám việc mất đêm, gọi là bát sự thất giả. Nên thí dụ như mỗi nửa tháng phải thưa trong tăng này về Bồ Tát nè, con tỳ kheo gì đó phạm gì cái gì đó, mà đặc biệt cái thấy Đức Phật đưa rất hay, thầy thấy đó, cái danh tội danh và tội chủng phải nói lên, chứ không có vụ mà nói vậy nó mất cái thể diện đi. Nè, con lớn con thượng tọa cái hàng mà lớn rồi, bây giờ nói ra cái tội danh nó kỳ quá. Nè, cái chủng loại thì nó dễ, ví dụ như chủng loại thuộc về tăng tàng thì tăng tàng tới 13 lỗi với 17 lỗi, không biết cái lỗi gì. Còn giờ nói về cái tội danh, Đức Phật nó nếu mà phạm như vậy phải nói rõ tội danh và tội chủng. Đại chúng nhớ rõ cái tội danh và tội chủng. Tội danh là cái tên tội, ví dụ xúc chạm hay là nắm tay hay là một cái gì đó chẳng hạn, đó là tội danh. Có tội chủng là thuộc về chủng loại của một cái thiên tụ, thuộc về cái tụ tăng tàng, tụ ba la di, tụ là thâu lăng giá, vân vân. Những cái đó mình nói lên thì chính mà nói với cái đó, khi mà phát lồ sám hối, khi mà mỗi nửa tháng gặp những cái, thì cái ngã và cái ngã sở không còn. Đại chúng nhớ tới đó là không còn. Mà cái điểm chính này Đức Phật đưa ra là dẹp cái ngã mới là lớn, mà phải đi làm những cái chỗ nhà vệ sinh, những cái chỗ mà việc nặng do đó gì để dẹp cái ngã. Nhưng mà tội thì cái do tâm, từ tâm mà nó phát khởi, mà tâm ngã này nó không còn á thì cái tội nó nương vào đâu. Thành cái đó là cái mà rất hay về Thinh Văn. Thành nhiều vị mới là lớn mới phạm những cái này, phạm những cái tội thô này. Bây giờ ra chúng sám hối, mà sám hối tăng thì cũng có tỳ kheo đệ tử của mình, nó nhỏ vậy ta mình được thọ tỳ kheo là được, thì vào hàng tăng á, mà giờ quỳ đó để mà mình sám hối nói lên cái sự sai phạm của mình thì khó làm sao. Thành là nếu mà âm thầm như vậy để mà sám hối cách này cách khác để giữ cái thể diện thì điều đó Phật không cho phép. Nhớ trong Thinh Văn Đức Phật không cho phép. Thế thì nếu như vậy thì mình còn nuôi cái bản ngã của mình, đâu có gì dẹp được cái bản ngã. Thế thì làm sao cái tội nó tiêu được? Thầy đại chúng nhớ cái chỗ này. Thành nhiều vị thầy dạy luật cũng là thưa thầy cái vấn đề này. Nói giờ con phạm như vậy mà con ở trong phòng sám hối, hoặc giả là mỗi bữa lên chánh điện đắp y sám hối là mấy năm cũng được, mà giờ ra chúng như vậy mà đi sám hối là những cái này nó khó làm vậy lắm. Được hay không? Nó cái việc này lắm. Phật không có nói vấn đề này. Nhưng mà phải là nói tội danh tội chủng, đâu phải là y theo trong cái sám hối của Đức Phật ở trong luật nó mới nó hết tội được. Thành cái này ngài Trí Húc ngài mới rầy. Ngài nói là ông vì cái thể diện, tại sao không vì thể diện đừng cho phạm giới, mà đã là làm những điều sai lầm phạm giới rồi và muốn cho thanh tịnh trở lại, mà ông vì cái thể diện mà ông không làm ba cái việc đó. Cái điều này là cái điều mà dẹp cái bản ngã. Dẹp cái bản ngã rồi thì cái tội nó sẽ tiêu. Thì trở lại về cái duyên khởi của cái giới này là một vị thượng tọa nó phạm trong cái thời gian mà hành ba la bà sa. Thì những người Phật tử kia đến thăm ông thầy, mà ngay cái lúc trưa, cái lúc mà ăn cơm giờ thọ trai thì mới vô phòng khách, thì thấy là chư tăng đi thọ trai đó, Còn thầy mình chờ hoài không thấy thầy, mới hỏi tri khách. Mà cái lúc đó gặp cái bữa trực mà của lục quần tỳ kheo, mới hỏi. Thì nói là thầy không có đi ăn cơm. Rồi mới thấy ông thầy ông lo quét nhà xí, ông lo quét tước ngoài sân nha. Mấy người này ngồi mới khen nức nở, ông thầy mình cỡ thượng tọa rồi mà những cái việc lớn, việc nhỏ nào cũng không bỏ. Giờ này chưa tăng thọ trai mà ông thầy mình còn đi quét tước vậy, càng cung kính thêm nữa, khen ông thầy mình. Thì gọi là quần tỳ kheo ngứa miệng chịu không nổi. Nó thầy cô cũng không tốt gì đâu, không phải ông kiếm phước kiếm đức gì thêm đâu. Ông phạm cái giới đó như vậy, tăng phạt ông, bắt ông là lao nhà xí, ông gánh nước, ông chẻ củi như vậy. Mấy bà Phật tử nó ủa ông thầy mình mà vô cũng phạm giới này, mất cái niềm tin. Đại chúng nhớ, mất cái niềm tin. Nên là Đức Phật mới là cấm không cho nói lỗi với người chưa thọ đại giới. Nói hàng tỳ kheo cùng đồng nó dễ, nhưng mà nói với người kia họ mất niềm tin đấy. Có đôi khi ở ngoài họ coi mình như bậc thánh nha, coi mình lúc nào mình cũng là cao thượng thanh tịnh, họ đâu có biết là trong cái thời gian tu nhân của mình. Thì cái ông thầy này thời gian á là ông được phục hồi, coi như là Đức Phật nó có hai hạng người là thanh tịnh. Thứ nhất là cái người không phạm giới, thứ hai là cái người phạm mà biết sám hối ăn năn đúng lời Phật dạy, đúng như pháp theo luật. Thì hai người đó là mạnh nhất, hai người đó là được gọi là thanh tịnh. Khi mà phục hồi ông rồi, về có những người đệ tử mình những cái chú sa di vậy, làm những cái điều sai trái từ cái quay nghi đến việc này việc kia, ông kia ông rầy. Nó rầy những cái sa di nó, thầy cũng đâu có tốt gì, thầy cũng bị tăng phạt thầy cách này cách khác là thầy rầy con. Nên thành Đức Phật mới là cấm nói thô tội cho người chưa thọ đại giới. Thì cái này cái nó quan trọng. Rồi sau này có một cái số hàng tỳ kheo làm mất cái niềm tin với cái hàng Phật tử, rồi là mang tai mang tiếng trong tăng đoàn. Cũng như là có một hôm ngày Xá Lợi Phất, ngài đã ôm mình bác khất thực ở trong một cái làng đó, hoàn toàn không ai cho hết. Tại lúc đó lục quần tỳ kheo đó làm mất uy tín, ca lu là chi là mất uy tín ở trong đó. Là họ nhìn cái hàng tỳ kheo họ thấy giống nhau như vậy, họ không cho. Ngài Xá Lợi Phất mới tìm được cái nguyên nhân, thưa Đức Phật. Đức Phật mới là thêm cái là trừ tăng yết ma. Nhớ, một cái vị tỳ kheo không được nói lẩu với tỳ kheo khác cho người chưa thọ giới cụ túc. Nhưng mà nếu mà ảnh hưởng trong tăng đoàn, sợ mang tiếng chung á, Đức Phật cho là tăng yết ma cho vị đó được quyền nói. Mà nó tăng yết ma mà mới được quyền nói cho những người chưa thọ giới trong làng, trong xóm. Mà đây Đức Phật khoanh dùng, chứ không phải nói tràn lan. Ví dụ như người đó là có đệ tử thân tín hay lo cho những vị đó, mà vị đó làm sai như vậy thì người kia hiểu lầm đi, thì Đức Phật có tăng yết ma sai mình được quyền nói lỗi của người đó. Cũng như Đề Bà Đạt Đa, Đức Phật muốn là những người đó họ biết việc làm của Đề Bà Đạt Đa là sai trái, chứ không phải là trong tăng đoàn sai trái. Nên thành Phật mới là cho tăng yết ma sai người nói lỗi của Đề Bà Đạt Đa, ai này là được. Còn mình nếu mà nói lỗi như vậy, tăng chưa sai mình nói lỗi, nó phạm trong điều này. Đó là nhớ cái điều này. Thành ra trong cái Ba La Di Bồ Tát giới nhớ, giới thứ mấy liên quan đến cái này, là không được nói lỗi của tứ chúng. Nhớ, cái lỗi của tứ chúng là tỳ kheo ni u Bồ Tát u Bà Di có lỗi mà mình không được quyền nói. Nếu mình nói về phạm Ba La Di, tại vì sao? Nếu mà tỳ kheo thì đây là trừ tăng yết ma, còn trong Bồ Tát giới thì mình không được quyền nói, mà không có ý nghĩa là mình giấu, mình đồng lõa. Nhớ nha, không có ý nghĩa là mình đồng lõa, mình giấu tội người đó. Tại vì Bồ Tát giới cũng có giới, ở trong kinh đó là người thọ giới Bồ Tát không được quyền cùng ăn chung, cùng sinh hoạt chung với người đã phạm giới mà chưa có phát lộ sám hối. Nhớ, Đức Phật không cho phép. Còn tại sao Đức Phật cấm? Cấm là mình nó lỗi của cái tứ chúng này, là vì muốn dìm họ xuống cái uy tín của họ, nên có cái tâm về Phật mới là nó cấm. Cấm trong Bồ Tát giới, phạm cái giới mà là thuộc về cái kết tội Ba La Di nó nặng, cái tội lớn của Bồ Tát giới 10 giới trọng á, thì trở lại cái giới này là hàng tỳ kheo không được quyền nói lỗi của một vị tỳ kheo khác với người chưa thọ giới của túc, mà được nói với cái đồng hành. Ví dụ tỳ kheo được quyền nói, nhưng mà không được quyền nói với người chưa thọ giới của túc. Cái điều thứ nhất là sợ mất niềm tin, mất niềm tin của một cái người cư sĩ đi. Thì hôm trước thầy cũng nói, nếu mà một vị tỳ kheo nói lỗi của một vị tỳ kheo khác thì dầu tăng yết ma, mà phải hiểu tăng yết ma này nói với cái tinh thần một vị mà muốn nói lỗi như vậy cũng có năm đức, nhớ chưa? Thứ nhất là nói đúng thời, thứ hai là nói sự thật, thứ ba là vì lợi ích, thứ tư là không vì sân hận, và thứ năm là nói những lời nhu nhuyễn. Đó là hàng tỳ kheo có những cái đó. Còn mình thường thường á, là người ta có lỗi, nếu mình thương đó thì có giấu hết, còn mình ghét là coi như là đi tố cáo, cái gì cũng là đưa ra để nói, thì nói trong cái sự mà sân, mà ghét, mà thương trong đó. Đó nên là Phật cấm. Tại sao là cái giới đó mà Bồ Tát giới kết nạn? Tại vì cái người mà có lỗi, cái người mà không lỗi mà mình du khống, Bồ Tát giới kết tội nhẹ. Mà cái người mà có lỗi mà đi nói lỗi người khác, nó kết tội nặng, kết tội Ba La Di. Còn nếu mà cái người kia không lỗi, mình nói là Phật khinh cấu Bồ Tát giới, thì mình nói với cái tâm mà dìm họ xuống thì họ khó mà ngẩng đầu lên nổi. Nên Bồ Tát giới vì cái lợi tha mà đưa vào cái giới đó trong Ba La Di. Nhớ cái giới này là mà được quyền nói với người thọ giới cụ túc, mà không được quyền nói cái lỗi cho người chưa thọ giới cụ túc mà. Đó là về cái giới thứ 7. Qua cái giới thứ 8 là đại chúng coi giới thứ 8 này. Nhược tỳ kheo ni hướng vị thọ đại giới nhân thuyết hóa nhân pháp, ngôn ngã tri thị, ngã kiến thị, thật giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni hướng với người chưa thọ đại giới mà nói cái pháp hơn người, nói tôi biết như vậy, tôi thấy như vậy, đây là sự thật, là phạm ba vật đề. Để nhớ cái giới này chúng ta phân biệt, nếu mà mình không có chứng ngộ, mình nói mình chứng ngộ thì phạm gì? Phạm Ba La Di của nói đại vọng ngữ. Cái lời đó là lời nói là tự ngôn chứng thánh, hay là quá nhân pháp, là cái pháp mà nói là cái người thường không chứng được. Chứ quá nhân pháp là cái pháp mà của người chứng ngộ nha. Là những pháp gì? Ví dụ như nói về bát chánh đạo nha, hay nói về tôi được cái tứ thiền, hay là tôi được những cái điều mà của những cái vị mà chứng ngộ họ đạt được đó, gọi là quá nhân pháp. Thì trong cái giới thứ tư của Ba La Di là mình chưa ngộ chứng mà mình nói mình ngộ chứng, nên gọi là đại vọng ngữ, phạm Ba La Di. Còn cái giới này mình đã ngộ chứng, nhớ rằng cái này mình chứng thiệt, nói những cái lời sự thật mà nói không đúng đối tượng thì phạm cái điều này. Mà không đúng đối tượng tại sao mình nói? Nếu mà nói cái này không vì danh cũng vì lợi, thành Đức Phật mới rầy hàng tỳ kheo, dầu ông chứng ngộ thiệt ông cũng không nên nói. Chứ là gì mà ông chưa chứng ngộ mà ông nói, đó là phạm Ba La Di. Còn nếu ông chứng ngộ thiệt mà ông đi nói khoe khoang cái việc này mà để có những cái lợi dưỡng, thì không khác nào những cái dâm nữ kia, hay là chứng được cái pháp của Đức Như Lai nhiều đời mà tìm ra được như vậy, mà đổi cái chén cơm nuôi bụng và miệng, quá đơn giản. Đức Phật mới rầy ha, cái này là nói không đúng đối tượng. Ví dụ mình được cái pháp đó, mình nói với thầy tổ mình, với cái tâm niệm thầy tổ mình có ấn khả, mình có phải hay không, ấn chứng của mình đạt đó sự thật hay không, chứ không phải như cái số mà tỳ kheo tăng thượng mạng kia mà làm. Tại vì ở trong rừng tu chánh niệm mà giữ thì không có cái đối tượng, nên cái phiền não nó không có khởi lên, rồi tưởng lầm là mình đã đạt được, mình đã diệt hết cái kiến tư hoặc, thành là tuyên bố là tôi chứng quả la hán, tôi ly dục rồi, không còn cái gì ái dục nữa. Nhưng một thời gian cái ra ngoài chợ, ra ngoài dưới làng, thấy những cô gái đẹp, thích thú khởi tâm lên, thì những hàng thì kheo nó vậy là chắc mình phạm tội. Tại vì mình tuyên bố mình chứng rồi, mà giờ sao thấy những cái sắc đẹp như vậy mình có nắm trước, thì Đức Phật mới trừ tăng thượng mạng. Nhớ tăng thượng mạng, đó là cái giới này, cái giới mình chứng thiệt mà nói không đúng đối tượng, không đúng đối tượng, mình nói sự thật lên mình thấy là với cái tâm mình hơi khoe khoang nên phạm ba vật đề. Còn mình nói mà đúng đối tượng, không có tâm khoe khoang, không có tâm gì danh gì lợi thì không phạm ai trong cái giới này. Thì cái phạm tướng có năm yếu tố là thật có đắc đạo, thật là mình có chứng. Còn nếu mà không chứng mình nói là phạm ba la di rồi nha, đại dòng ngữ. Thế này là một là thật là có chứng ngộ, hai là tự nói mình đã chứng, cái miệng mình đã nói ra. Thứ ba, nói cho người chưa thọ đại giới. Thứ tư là mình nói rõ ràng. Thứ năm là người kia hiểu được, hiểu lời nói mình gì, coi như là phạm trong cái ba vật đề này. Nhớ hai giới nó khác nhau. Cái kia là mình không chứng ngộ, mình nói chứng ngộ. Còn đây mình chứng ngộ thiệt mà nói không có đúng đối tượng. Mà nhớ cái đây là nếu mình chứng ngộ thiệt, mình nói như vậy không gì danh cũng là lợi gì lợi. Tại chúng nhớ, nếu mình nói là mà không danh lợi mình khoe khoang chi? Tại mình có khoe khoang nên mà phạm vào trong cái giới này. Nếu tỳ kheo ni thật được chứng thượng nhân mà nói cho người chưa thọ đại giới nghe, ấy là tự khoe kiêu mạn. Nếu vì lợi dưỡng mà nói là thuộc về cái tâm tham. Trong cái luật Tăng Kỳ có nói, các ngươi nếu vì bụng và miệng mà đem chánh pháp vi diệu nói cho người thì chẳng khác gì dâm nữ bán sắc để sống. Bởi vậy hãy kiên trì giới luật và đói không làm hành vi tổn đức phá giới để nhận chút ít vật chất của thí chủ. Hay là thường ưa thích tịch tịnh an phận biết đủ, không vì lợi dưỡng mà đổi dời khí tiết của mình. Nếu vì tham cầu lợi dưỡng mà dối khoe được pháp hơn người, ấy là phá diệt ngô tam bảo. Trong kinh Đại Bảo Tích có nói, vì lợi dưỡng ngăn che không bỏ diệt ác, không tu tịnh giới, tự cao tự đại, không biết hổ thẹn, không đề phòng miệng lưỡi, làm nhiều điều phi pháp, thích chỗ đông người, ưa bàn chuyện thế tục để khoe biết nhiều điều hiểu rộng, là xu nịnh quyền thế, ghét người trì giới, khen mình chê người. Những kẻ như vậy thường làm ba thứ là mang trá về thân, về khẩu và về ý. Thì ở trong kinh Đại Bảo Tích có nêu lên những gì này đó, thì mình thấy coi như là nếu người tu cái danh, cái lợi và cái dục nhiễm là ba cái căn bản để chúng ta là bị sanh tử luân hồi. Nếu mình người tu sống cuộc đời mà nó là thiểu dục thì thấy nó rất nhẹ nhàng, vấn đề mà cái vật chất rồi mà thấy nó quyển nó giả, rồi nó nhẹ nhàng về cái danh, cho đến cái danh cái lợi nó nhẹ thì chúng ta tập trung để mà mài dũa những cái ái trước nhiều đời mà nó còn dư thừa cho đến cái đời này. Thì cái ái trước là cái tập khí nó rất nặng, dầu tham nó có cái câu sanh, nhưng mà có thể là chúng ta nó bỏ nó dễ hơn là cái ái trước. Nhớ cái ái trước là cái sắc là nó rất là khó, nó tại vì từ vô thủy nó đã có đi một lượt với mình. Đó là nói về cái giới thứ 8 nè. Qua cái giới thứ 9, nhược tỳ kheo ni giữ nam tử thuyết pháp quá ngũ lục ngữ trừ hữu trí nữ nhân ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni cùng người nam, hay là nếu tỳ kheo ni nói pháp cho người nam quá 5-6 lời trừ người nữ có trí phạm ba vật đề. Hay là mình dịch xuông á, nếu tỳ kheo ni nói pháp cho người nam quá 5-6 lời phạm ba vật đề trừ người nữ có trí, hay là có mặt người nữ mà có trí, chứ là người nữ không có trí không được, như người điên hay người không có nhận biết gì thì không được. Thì trong cái vấn đề này thì bộ căn bản thì nói nó rất nhiều cái duyên khởi nha. Cái duyên khởi là về cái tứ phần á, thì nó đơn giản thôi. Tại vì tôn giả Ca Lu Đà Di khi đến bà mẹ mà nói pháp, thì khi mà thấy bà dâu đến cái là không nói, đến cái người dâu nói pháp, bà mẹ chồng đến thì có im lặng không nói. Thành hai người nghi ngờ với nhau. Nó để nó pháp thì nó lớn cho ai cũng nghe, chứ tại sao nói rỉ tai mà nói, người khác đến rồi không nói. Thì Đức Phật mới là cấm. Thì cái tinh thần của cái giới này, nhất là trong kinh Niết Bàn, có một hôm Ngài A Nan mới thưa với Đức Phật, đối với người nữ hàng tỳ kheo phải như thế nào, nếu người nữ mà muốn nghe pháp như vậy tỳ kheo phải như thế nào, thì Đức Phật mới nói với A Nan tốt hơn mà im lặng đừng nói, coi như không nói. Hay nhớ cái chỗ này. Thế rồi là khi mà cuối cùng á, là người nữ muốn nói nhiều, muốn nghe pháp như vậy, cuối cùng bắt buộc phải nói nhiều, nó 5-6 lời thôi, chứ không nói nhiều. Rồi là 5-6 lời không đủ, thế phải như thế nào nữa, Phật mới thêm phải có người nam có trí, hoặc giả đối tỳ kheo ni thì có nói người nữ có trí. Đó là những cái điều mà kết với khai có bộ tứ phần á. Thì nói về cái duyên khởi của bộ căn bản là nó hay hơn á, nó chi tiết hơn. Là có một hôm Ca Lu Đà Di mới ôm mình bát khất thực, thì cái bà Phật tử kia mới cưới con dâu về một cái thời gian. Ca Lu Đà Di mới hỏi bà mẹ chồng là bà cưới con dâu bà về nó có siêng, nó có hiếu để gì không. Thì cái bà mẹ chồng nó thôi thầy ơi, con dâu tôi nó quỷ quái vô lắm, nó lười biếng, nó là ăn nói không có cái ngần có gì hết. Ca Lu Đà Di nó không phải đâu, dâu bà rất là tốt, có hiếu lắm, nhưng mà khổ nổi có cái mục ruồi với cái sợi lông nó xoắn ở giữa cái bộ ngực với chỗ kín á, nên cô dâu có nói như vậy, chứ cô dâu rất tốt. Thì một thời gian cái ông lại hỏi bà dâu, họ từ ngày mà về làm dâu bà mẹ chồng này kia nó có dễ giải cách này cái khác. Bà dâu này mới là than với Ca Lu Đà Di, nếu bà mẹ chồng tôi rất khó, cái gì bà cũng rầy, cái gì bà cũng là khó chịu lắm. Thì Ca Lu Đà Di cũng nói nó bà mẹ chồng rất có đạo đức, rất tốt, nhưng khổ nổi có cái mục ruồi như vậy mà phải cho kính. Thì hai người bắt đầu nghi ngờ bà dâu, nói nếu như vậy để cho người ngoài mà biết cái chỗ đặc biệt của mình như vậy là có tư thông. Thì một hôm cái bà già chồng có việc cự nữ với đứa con dâu á, nó tao biết mày đâu có thương con trai tao đâu, mày đâu có trung thành chung thủy với con trai tao, mày ngoại tình, mày mới là mà đối xử như vậy. Thì mới là nói tại sao vậy. Rồi nó tại sao mày chung thủy mà tại sao cái chỗ kín mày để cho người ngoài biết. Thì con dâu này đó, mẹ cũng đâu có tốt lành gì, hai mẹ con coi như cự lộn với nhau. Thì hỏi ra biết Ca Lu Đà Di, mới hỏi hàng tỳ kheo nó, Ca Lu Đà Di là một nhà tướng số, ông biết tướng. Cái việc này tới Phật, Phật mới rầy mới cấm. Nhớ hiểu lầm với nhau về Ca Lu Đà Di. Thì một cái thời gian có tỳ kheo kia, nhớ ở trong cái 5-6 lời này là ở trong bộ tứ phần không nói, tứ phần không đề cập 5-6 lời. Nếu không coi những cái bộ khác á, thì đại chúng không biết tại sao Đức Phật không nói cho nó 4 lời hay nói là 7 lời mà nói 5-6 lời. Thì có trong cái bộ ngũ phần có nêu ra vậy. Là một hôm á, có một vị tỳ kheo chứng quả la hán đi khất thực ngang một cái làng đó, một cái người Phật tử kia đem thức ăn ra cúng dường, ra cúng dường. Mà cúng dường rồi là dùng thần thông thấy cái cô này còn có 3 bữa nữa qua đời, mà khi mà cổ qua đời rồi phải đọa vào dưới địa ngục. Thì cái vị này là muốn nói pháp nhưng mà Phật cấm, Phật cấm không cho nói pháp. Thì về nói với cái hàng tỳ kheo khác, tôi thấy cái cô kia Phật tử kia cô như vậy chết phải đọa vào địa ngục. Rồi là Đức Phật không cho nói pháp, nếu giả như tôi nói pháp thì cổ chắc khỏi có rơi vào trong địa ngục. Thì cái tới tai Phật, Phật mới kêu vị tỳ kheo nói giả như mà ông nói pháp cho cái bà này bao lâu, được bao nhiêu lời mà được khỏi xa vào trong địa ngục. Thì vị tỳ kheo mới nói nếu mà con nói pháp cho vị này khỏi vào địa ngục á, 5-6 lời. Thì Đức Phật mới lấy từ 5-6 lời đó hàng tỳ kheo nó pháp được quyền nói 5-6 lời đó. Nhưng 5-6 lời thì chúng ta phải nhớ, không phải nói 5-6 lời nói có 1 giây cái nó hết rồi. 5-6 lời là nói một cái vấn đề nào đó, ví dụ nói vấn đề ngũ giới hay nói vấn đề lục độ. Mình biết cái ý là Đức Phật cực chẳng đã mới cho nó pháp, mà nói trong cái phạm vi hạn chế mà thôi, chứ không cho nói nhiều. Nói 5-6 lời là một cái vấn đề nào thôi, chứ đừng nói cả buổi cả ngày nó tràn lan đủ thứ hết vậy. Thì sau này có một số làng tỳ kheo nói pháp cho những cái Phật tử kia, nói giữa chừng 5-6 lời thôi là không nói nữa. Hay quá, Phật tử mới thỉnh nói nữa, mà tỳ kheo nó không nói, Đức Phật cấm, nói nó phạm giới. Thì về thưa Đức Phật, Đức Phật mới mở thêm, nếu mà có cái người nam có mặt ở đó thì được nói mấy lời cũng được, nói thời gian bao lâu cũng được. Đó là nói tỳ kheo nha. Còn nếu mà nói là tỳ kheo ni thì có người nữ, khi Đức Phật cho phép như vậy lục quần tỳ kheo, khi nói pháp mà nói rồi hay quá người ta kêu nói nữa, rồi nói là vậy là cô vô phòng cô đem đứa nhỏ đem bồng ra ngoài này cho nằm đây, thì tôi nói thì vậy Đức Phật mới thêm với người nam, người nam có trí hay người nữ có trí, chân nít nhỏ xíu đâu có biết gì. Thì nhớ tại vậy nếu mà đứa nhỏ xíu như vậy rồi hàng tỳ kheo mà nó phi pháp, ngầu đây nó phi pháp cả buổi, nhỏ nên nó có biết, thành cần phải có người trí nghe rõ mình nói những cái gì. Đó là thêm với Phật khai vấn đề mà có trí nha. Đó là giới thứ 9 mà đại chúng nhớ, là cái điểm chính của Đức Phật chế cái giới này là hạn chế chúng ta tiếp xúc, nhất là cái khác phái. Thành thường thường đại ưa dẫn cái hàng tỳ kheo á, có đôi khi mấy thầy mà nói chuyện với bà già xấu xí hoặc giả là không đúng cái đối tượng á, nói chút xíu là từ chối liền, tôi mắc cái này tôi mắc cái kia. Còn nó giả như nói một cái cô đẹp mà đối tượng một ngày bỏ ăn cũng ra không thấy đói nữa, nó thật sự thì chúng đúng đối tượng, nó hoài mà cũng không lấy, càng nói nó càng thú càng hứng lên. Thì cái đó là cái gì, nên coi cái đó là cái gì. Rồi mình nói vì lòng từ bi mình phải nói pháp để đọ họ này kia nọ, cái đó là giả dối đó. Nó rất là quan trọng cái vấn đề này. Tóm lại cái giới này Đức Phật ngăn bớt chúng ta cái tiếp xúc với những cái cảnh, nó cái cảnh mà thường thường ta ưa nói là xúc cảnh thì nó sanh tình, xúc cảnh nó sanh tình, thành nó ngăn bớt những cái ái trước mà khi phát sinh trong cái khi quả đối tượng. Thì đó là những cái điều mà cái giới này rất là cẩn thận, mà nó 5-6 lời là biết trong cái phạm vi nào thôi. Đó là cái giới thứ 9 nha. Qua cái giới thứ 10, nhờ tỳ kheo ni tự hoặc địa nhược giáo nhân hoặc ba vật đề. Nếu mà tỳ kheo ni tự mình đào đất hoặc là dạy người khác đào phạm ba vật đề. Tại vì thứ nhất trong cái giới này là cái phong tục của Ấn Độ, họ quan niệm đất là như có mạng sống. Thì đất ở đây trong lục tạng phân ra làm 2 loại nha, sanh địa và tử địa. Nếu sanh địa là trồng cây cối nó lên và có những cái côn trùng nó ở, gọi là sanh địa. Tất nhiên cái đất nó có nước nó ướt nè, rồi là có những côn trùng nó sinh sống ở dưới, rồi cây cối mình trồng lên được, đó là sanh địa. Mà mình phá hoại đó thì coi như là đào đó, thì thứ nhất là chết những côn trùng, thứ hai nữa là hư những cái cây cỏ. Mà được quyền trong luật có khai á, Cái tử địa là cái nơi mà cát, cây cối không có sống được. Thứ hai là những cái côn trùng không có sống trong đó được. Đó là cái tử địa. Thì cái đây là nói là cấm cái sanh địa thì làm tổn thương. Đó là một điều. Cái điều thứ hai là quan niệm của dân chúng Ấn Độ, nó đất là có cái mạng căn, là có cái sự sống. Mình đào nó như vậy nó sẽ chết đi. Thì đó là cái điều thứ hai. Cái điều thứ ba nữa là nếu mà Đức Phật không cấm thì hàng tỳ kheo có thể làm những cái việc mà giống thế gian, cũng đào đất, cũng là làm việc này việc kia. Thứ tư nữa là vấn đề mà hộ pháp. Nếu mà mình đào đất, mình làm lao động cũng như những người thế gian thì chắc chắn nhà vua sẽ bắt mình như người thế gian, xu dịch cách này cách khác. Như bốn cái điều đó Đức Phật cũng đưa ra cái giới này không cho mình tự đào đất. Thành cái duyên khởi là cái lục quần tỳ kheo mới là đào đất đắp những cái nền của tinh xá. Đức Phật mới cấm rồi sau đó những cái vị tỳ kheo này không dám đào, mới là sai người khác đào. Đức Phật mới thêm cái là giáo nhân quật á. Thì mình khách quan chúng á, thì nếu mà sanh địa đại chúng mà đào lên chắc chắn tổn thương đến côn trùng. Cái đó là cái điều dĩ nhiên. Những cái côn trùng, những cái trùng, những con này con kia ở dưới thì chắc chắn làm sao mình tổn thương, làm sao mình giữ được cái vấn đề đó. Thành Đức Phật mới cấm hàng tỳ kheo coi như là không có đào đất, không có trồng rau, làm ruộng hay này kia nọ trong đó. Đó thuộc về tà mạng. Đó là mình phải hiểu về vấn đề mà chữ quật mà Đức Phật đưa ra để đào đất đó nha. Thường thường cái người xuất gia chúng ta lấy cái tứ thánh chủng làm chính nha. Sống đời sống thiểu dục tri túc. Tứ thánh chủng đó là tỳ kheo suốt đời đi khất thực để sống, thì mình đâu có vấn đề mà lạc vào trong tà mạng. Rằng tỳ kheo suốt đời coi như là mặc như y phấn tảo để giải quyết vấn đề mà che thân, là coi như thân và cái miệng bụng. Rồi tỳ kheo suốt đời phải ở nơi vắng vẻ đơn giản. Nếu mình như vậy thì đâu có cần để mà làm tổn thương chúng sanh, phải đào đất đắp nền cách này cách khác, mất hết thì giờ của những cái người xuất gia đi. Nếu mà cái người xuất gia sống đơn giản chừng nào, nó nhẹ nhàng chừng nấy, để mình có cái thời giờ mình làm những cái việc tạo ra những cái trí tuệ để mà sự nghiệp của người xuất gia. Nên Phật đưa cái này là cái việc chính của hàng tỳ kheo, còn làm những cái việc khác, làm vài việc của thế gian đi. Rồi có một cái giới nữa liên quan á, là cái giới thứ 11 là nhược tỳ kheo ni, hoại quỷ thần thôn ba vật đề. Nếu mà tỳ kheo ni làm hư hoại xóm làng của quỷ thần, phạm ba vật đề. Cái quỷ thần thôn này, cái xóm làng của quỷ thần nha, thì những cái loài nào nó cũng có cái sự sống của nó, có cái chỗ ở của nó. Thì chúng ta ở nhà ở trên đất bằng, còn những cái hàng mà quỷ thần này, trên cây, trên ngọn cỏ, trên những cái hoa lá đều cũng có những cái loài đó nó ở. Mà mình nhớ là cái quỷ thần thôn nữa là làng xóm của gọi là quỷ và thần, nhưng trong này nó đưa ra phỉ dương thần á, là cái loại này cái loại phi nhân, thường thường ấy nói. Mà cái quỷ thần thuộc về cái quỷ đạo hay thần đạo, mà nói chung về cái đường này nó là quỷ đạo. Mà quỷ đạo trong này nó có nhiều cái loài, mà nói chung là coi như là nào ma, nào là thần, nào là chưa ra khỏi sự sanh tử, nó đều coi là quỷ hết đó. Nhớ chữ quỷ này nói chung nha, chung trong tất cả các loài mà phi nhân á. Thì trong này có một ông thần, một hôm mới bồng đứa con mà mất một cánh tay là cái chỗ Đức Phật thưa, khóc lóc với Đức Phật, nói là cái nhà của con bị tỳ kheo kia ổng phá hư cái nhà, mà qua cái mùa đông rất là lạnh lẽo, thành là đứa con tôi ổng chặt đứt cánh tay như vậy. Nếu hồi nãy con không có nhẫn được á, con sẽ dùng cái tay con đánh vị tỳ kheo kia chết. Nhưng mà vì cái sự tu hành nên con không dám động với vị tỳ kheo. Thành rất khổ sở thưa với Phật. Ông mới trình bày về cái vấn đề ông thầy kia, ông đốn một cái cây để mà cất chùa, nhớ đốn cái cây lớn như vậy. Thì Đức Phật bắt đầu mới là kiết giới cấm hàng tỳ kheo không được đốn cây. Là trên cây trên đầu có những cái chỗ ở của những cái loài mà phi nhân nè. Thì mấy chục năm trước có vấn đề này, có công trụ trì cái đốn mấy cây sao trong chùa, cây sao lớn để mà bán để sửa chùa. Thì tối ông trụ trì ở nằm cái võng như vậy, có những cái vị thần hiện đến khóc lóc thưa, nó là nhà con không có nhà ở nữa, gặp cái mùa lạnh lẽo như vậy rất là khổ sở. Mới hỏi ra là nó ở trên cây đó, bây giờ thì kheo đốn rồi, con không có chỗ ở. Thì ông trụ trì mới nói về cây trong vườn chùa này thiếu gì những cây lớn. Ông nói chỗ nào ta cũng có chủ hết á, cái cây nào cũng có những cái chủ khác ta ở trước hết á, con đâu có vô chiếm ta ở được. Nhưng mà ngài nói một tiếng thì con ấy là ông trụ trì mới chỉ cái cây đó, thì cái ông thần nào mới ở được cái cây đó. Đây chúng nhớ, mà trong luật ở trong kinh Đức Phật có đưa ra, nếu giả như vì tam bảo mà mình muốn đốn một cái cây nào nó lớn, cái cây cổ thụ mà lớn á, thì trước đó 7 ngày ra đó mình cúng kiến, mình giái giang, mình xin tụng kinh để mà đốn cái cây đó. Sau 7 ngày đốn, mà trong thời gian 7 ngày đó không có những cái điềm nào mà nó lạ xảy ra, thì có những cái sự ưng thuận có thể mình đốn được. Còn những cái chuyện nào mà nó có xảy ra những cái điềm này kia cái nọ, thì trong luật cũng nói là mình thuyết pháp cho họ, họ đừng có tiếc nuối cái đó. Đây là cái việc tam bảo nên phải hy sinh để mà làm cái việc tam bảo như vậy. Thì sau những ngày đó nó yên thì được quyền đốn. Nó thành cái này là cái mà không phải thường nha. Những cái chùa lớn, những cái cây trong rừng này kia nọ là có những cái vị thần. Đó là những cái điều. Và thêm một cái điểm nữa, cũng như là Ấn Độ quan niệm những cái loài cây đó là cái loài mà nó có cái mạng sống của nó. Nhưng mình đốn vậy coi tính cách mình sát sanh đi, mình diệt những cái phần đó. Nên là Đức Phật đây là cấm. Nên về cái phần là thành cái đào đất này, dù cũng như cái những cái cây này nó có những cái phần nó như vậy. Nữa thôi, để có mấy câu hỏi này thầy trả lời. Thầy mình nhớ cái người xuất gia thường thường á là nó hơn cái người mà thế tục, hơn người là thế tục mà làm mình làm cái việc của những người xuất gia. Còn nếu mình làm cái việc của người thế tục cũng là trồng trọt rồi cũng là kinh doanh, cũng đốn cây đốn đồ, thì không có khác người thế tục, nó tổn thương với cái này. Nên thành nếu mình nói thêm á, thì đạo Phật góp rất lớn công việc mà gìn giữ cái môi trường của cái trái đất. Nội Đức Phật cấm mà cấm đốn cây, thì bây giờ những cái việc mà xảy ra những cái thiên tai này có đó là do cái mình đốn cây rồi quá nhiều, phá rừng rất nhiều. Thì cái này là đạo Phật góp một cái công rất lớn để bảo vệ cái môi trường môi sinh. Nên này mình không thể nói là cái việc mà nó nhỏ được. Thì bây giờ thế giới đều cũng kêu gọi về cái vấn đề đó. Rồi để có cái hai câu hỏi thì trước khi nghỉ thì trả lời những cái phần này. Có vị nói Phật cấm ăn ngủ vị tân là hành hạ tỏi nén và hưng cừ, còn khử dầu bình 5 lít 1 ký củ kiệu, sát kiệu để riêng khi nào cần xài món gì thì lấy ra xài, dầu để nguội cho vào bình để chiên xào, kho nấu ba rô thì sắc ra trộn vào hộp dịch làm chả dĩa và chả cây, có khi để cả cây vào son nước nấu lẫn cho nước lẩu cho lâu rồi lấy ra, hoặc có khi giả lấy nước cho vào nước lẩu, như vậy có phạm giới không? Có không? Nhớ bây giờ là các chùa xài cái này rất nhiều. Nó không có trong bài học chúng ta, nhưng mà cái trong này cũng mới giới luật, như Bồ Tát giới cũng cấm nha. Bên giới tỳ kheo ni có cấm không? Cấm ăn tỏi. Khi mà Thâu Lăng Năng Đà lại cái giường tỏi của ông ta thì là ông kia ông hỏi là cô có cần không? Thâu Lăng Đà nó bữa nào không có tỏi, nuốt cơm không vô. Bên tỳ kheo không có. 250 giới tỳ kheo không có cái giới nào cấm ăn tỏi. nhớ nha. Mà bên Bồ Tát giới là cấm vấn đề ngũ vị tân, hành hạ tỏi nén và hưng cừ á. Còn bên giới của tỳ kheo ni ba vật đề thì có, nhớ. Còn bên tỳ kheo thì bên yết ma, yết ma có cấm hàng tỳ kheo ăn tỏi, ăn ngũ vị tân. Nên Phật mới là khai cho, tại vì khi mà cấm ngũ vị tân như vậy mà tỏi trị bệnh nó hay, trị bệnh phong hoặc giả là bệnh là hàng có như ngày Xá Lợi Phất ngày bị bệnh, rồi thầy thuốc mới là kêu là Xá Lợi Phất nên dùng tỏi. Đức Phật nói Đức Phật cấm, rồi là thưa Đức Phật thì Đức Phật nó mở ra, trong thời gian ông dùng trị bệnh như vậy thì không được sinh hoạt với chúng, không được nghe pháp, không được đi nhà vệ sinh chung của chúng như vậy, phải ở riêng ngoài. Đó là trong yết ma có để vấn đề đó. Thì trong cái kiệu á nha, là không có cái từ mà Đức Phật cấm hành hẹ tỏi nén mà không có nói về kiệu. Nhưng mà đại chúng thấy kiệu nó cũng hôi, thì cũng chung một cái gia đình dòng họ của cái ngũ vị tân này, mà thấy nhiều chùa coi như là cà rốt ta làm dưa chua đó nha, thì không nên. Cái đó mình cũng nên tránh. Thầy trong kinh có nói nếu mạng chín thì sanh dâm, còn ăn sống thì sanh sân. Nhớ cái đó mình tránh. Ví dụ như hành hạ tỏi nén mình gia vào trong đó, dầu nó thơm nó ngon chút, nhưng mà cái tai hại nó lừa không đấy, thì nên tránh cái này. Thành mới nói là nấu và nước hay này kia nọ để mà chín. Hòa thượng Nhân Đức có nói, hòa thượng nó xuống Sài Gòn, hòa thượng ăn cơm không được, không có dám ăn chỗ nào nữa. Chỗ nào cũng có khử dầu bằng ấy, là nấu những ngũ vị tân trong đó. Đại chúng nhớ, mà những chùa bây giờ họ sử dụng rất nhiều, chẳng những vậy mà họ còn ăn củ hành to nữa, làm gỏi rồi là xào rồi là nấu cà ri và đủ thứ trong đó. Cái đó không nên nha. Luật cái vấn đề là cái này là hoàn toàn nó phủ nhận vấn đề này. Thầy nghe những cái người mà nấu bếp á, họ nó không sử dụng cái này thì có cái khác, thế vô cũng được, như là xả chẳng hạn, khử dầu cũng được, tại sao mình không sử dụng, phải không? Một cái thứ khác cũng được. Thành cái này nếu mà chúng ta không biết thì thôi, còn nó biết nó rõ ràng trong giới luật có học như vậy mà chúng ta cố tình như vậy là coi như là mình làm trái lại. Đại chúng nhớ, nên tránh bớt. Chứ thậm chí củ hành mà tròn bằng bắp tay cũng vẫn để mà làm gỏi ăn, hành tây hành gì đó, thì nên tránh nó đi nha nè. Nhớ, trong cái ngũ vị tân này, trong giới tỳ kheo ni có cấm và ba vật đề chúng ta chưa học tới. Thứ hai nữa, trong Bồ Tát giới có cấm vấn đề đó, thuộc về cái tội khinh cấu, 48 tội khinh đó. Trong chỗ này có ai có ý kiến về trong cái ngũ vị tân nào? Thầy chỗ này thầy không có khai chỗ nào hết đó. Khai khi nào bệnh trị không nổi là Đức Phật khai cho ngài Xá Lợi Phất á. Còn nói nếu mà khai để mà khử dầu cho ăn thơm mà ngon miệng thì cái đó đi, người xuất gia đệ tử Phật thì nó trật à, ăn để cho ngon miệng thì cái đó nó trật à, phải không? Thì cái nó thuốc không, đâu có chỗ nào Phật nó ăn để cho ngon đâu. Cái thuốc trị bệnh tam đề ngũ quán, vì cái bệnh đói nên cái ghẻ đói nên phải lấp cho đầy cái ghẻ đói, vì thành Phật mới sử dụng cái bữa ăn này. Thì mình thấy là thuốc hết, tại sao Phật đâu có kêu mình ăn phải đó cho nó ngon miệng hay ăn cho nhiều này kia, không có vấn đề đó. Có vị Phật tử hỏi mà là mượn 4 bộ luật Trường Hàn, con hỏi lý do. Cô nói cô muốn xuất gia mà lớn tuổi, học bài lâu thuộc nên mượn học trước, vậy có nên cho mượn không? Được không? Muốn xuất gia mượn 4 quyển luật Trường Hàn được chứ, cái đó được chứ. Những cái luật tỳ kheo này đi không cho thôi chứ cái này được. Ai còn có hỏi gì nữa không? Có gì hỏi gì không? Nhớ nha đại chúng, có những cái mà không đáng lắm, những cái mà nó nhỏ chúng ta nên giữ. Ví dụ như cái sự ăn uống đó, nó ăn ngon miệng chút, nhưng mà mình nếu cái người tu, người có trí, nhớ người tu là người có trí, ngon ở chỗ nào mình phân tích. Nếu để ở ngoài kia thấy nó ngon thì chưa phải chưa đưa vô miệng sao ngon? Không ngon. Mà ngon đó là tưởng tượng thôi, mà khi đưa vô miệng rồi ngon không quá mấy giây, mà ngon chừng nào làm nuốt mau chừng đấy, phải không? Nó không ngon thì ngầu nhơi hoài à, còn ngon thì nó nuốt rất mau. mà nuốt vô rồi nhả ra còn ngon nó không ngon, kêu ăn lại sao ăn được. Cả vấn đề chúng ta phải là người xuất gia phải quán sát vậy đó, ngon cái chỗ nào. Không ăn thì không được, tại cái ghẻ đói này nó hoành hành, vì cái thân này nó tiêu tủy thì rốt cuộc phải ăn, mà ăn mà nó ngon như vậy đắm trước vào trong cái ăn đó, thành nó là một ở trong ngũ dục rồi. Thành nhớ thì cái đó là cái mà nếu tu chúng ta quán sát, cái nào cũng quán sát những cái việc nhỏ mà chúng ta không để ý, thành đưa đến cái việc mà nó lớn. Thành Đức Phật thường thường một giọt nước nhỏ nhưng mà lâu nó cũng đầy cái chum lớn. Thành nếu mà chúng ta ăn những cái ngũ vị tân như vậy là cái dục nó phát. Nhớ cái ăn chín thì nó sanh dục, mà ăn sống thì nó sanh sân. Mà những cái đó là mà cái người tu đó tối kỵ, là cái dục ái của cái thân, rồi là về cái sân hận của cái tâm nữa, cả một vấn đề. Thành là chúng ta không có khử dầu bằng ba cái đó cũng đâu có chết chóc gì đâu. Là nếu mà trong luật không cấm thôi, mà trong luật đã cấm rõ ràng vậy mà cố tình thì cái đó cái lỗi lớn nha. Nhớ mà dường như là chùa nào bây giờ là 95% đều là sử dụng ba rô với sử dụng kiệu để mà khử dầu, có không? Có, cái đó khó lắm. Thành nếu mà chúng ta có học rồi, cũng nhờ là nhắn nhủ những người khác hoặc giả trong đại chúng chúng ta, nếu mà học lớp học này về mình nấu mà cũng dẫn ba cái việc đó thì coi như là không thuộc bài nha. Nó có tàu cái đấy chứ, đã mình đã biết cố tình. Mình không biết thì nó là không biết, rồi ra đây mình học rõ ra. Mà mình cố tình mình như vậy đó, cái tội nó nặng hơn. Đó là chúng nên tránh. Thôi hết giờ chúng ta nghỉ.
Chúng sanh vô